Người ở thế gian này thọ mạng có giới hạn. Điều này là thật. Vì sao vậy? Vì đời quá khứ quý vị đã tạo nghiệp nhân, đời này quý vị phải chịu quả báo. Những nghiệp tội đời này quý vị tạo thì đời sau sẽ chịu quả. Nhân quả thông ba đời. Đại thiện đại ác thì không đợi đến kiếp sau, kiếp này phải chịu quả rồi. Thông thường không phải là thiện ác cực lớn, dường như đều sẽ không chuyển định nghiệp của quý vị. Tức là những nghiệp quý vị tạo tác ở tiền kiếp gọi là định nghiệp, không dễ dàng chuyển. Người hiểu được Phật Pháp dễ dàng, giống như tu hành của đạo gia, tu hành của Phật giáo rất dễ dàng chuyển. Vì sao vậy? Vì đây là đại thiện, đây không phải là tiểu thiện. Nghiệp mà quý vị tạo này là lợi ích rất nhiều chúng sanh. Không những được lợi ích thiện tiền mà còn lợi ích cho đời sau. Đây là đại thiện. Đại thiện là gì? Chính là dạy học. Quý vị nghĩ xem, Khổng Lão Phu Tử dạy học, lúc còn tại thế chẳng có gì là vĩ đại, là bình dân. Trong xã hội ông không có địa vị chính trị, là bình dân. Trên cuộc sống vật chất ông cố gắng để sinh sống, không có của cải dư giả. Nguồn sinh sống từ đâu mà có? Chính là gia đình học trò tặng một ít lễ Phật. Gia đình học trò khá giả thì tặng nhiều một tí. Gia đình khó khăn một chút, thấp nhất là gì? Là thúc tu. Thúc tu là gì? Phần lớn người trong nước đều hiểu được đó là thịt khô, cắt từng miếng nhỏ, những miếng nhỏ dài, đó gọi là thúc tu. Chẳng qua cũng chỉ là bốn lạng nửa cân thịt mà thôi. Ngày Tết, ngày lễ tặng thầy giáo một ít. Cho nên cuộc sống của thầy giáo rất thanh đạm. Tuy rất nghèo khổ, vẫn có người khổ hơn. Chúng ta đã biết được Nhan Hồi là người học trò thông minh nhất, là học sinh giỏi nhất. Ông ấy khổ nhất. Tôi tin rằng Khổng Tử thường phải giúp đỡ ông ấy. Tôi tin rằng người đồng tâm này, tâm đồng lý này, trong chúng đồng tu của chúng ta, nếu thấy người nào khổ quá, tự nhiên chúng ta sẽ giúp đỡ họ. Trên nhân quả Phật Pháp chúng ta liền hiểu rõ. Nhan Hồi vì sao mà nghèo như vậy? Do trong đời quá khứ tu huệ không tu phước, cho nên quả báo phải chịu nghèo khổ. Có những người rất ngốc nghếch nhưng họ lại rất giàu có, cuộc sống của họ rất tốt. Vì sao? Do họ tu phước mà không tu huệ, cho nên họ mê hoặc điên đảo, phước báo của họ rất lớn. Trong nhà Phật cũng có cách nói như vậy. Tu huệ không tu phước, La Hán xin bát không. La Hán đi khất thực bên ngoài, không ai cúng cho họ. Vì sao? Vì họ không có phước báo. Có người chuyên môn tu phước, tu phước không tu huệ, vòi lớn đeo anh lạc. Bởi vì họ không tu huệ, kiếp sau đầu thai trở thành loài voi. Loài voi này là loài để quốc vương ngồi lên, cho nên toàn thân đều đeo anh lạc. Nó có phước báo, nó là súc sanh. Cho nên trong kinh Phật thường nói khích lệ mọi người phước huệ song tu. Sau khi tôi đã học Phật mới biết được bản thân ngày xưa hoàn cảnh nghèo khổ, cuộc sống khổ như vậy, liền biết được trong đời quá khứ tôi cũng là tu huệ không tu phước, có một chút trí tuệ thông minh không có phước báo, hơn nữa lại còn đoán mệnh, đây thật là khổ. Biết bao người nói tôi thọ mạng chỉ 45 tuổi, tôi tin, bởi vì gia phổ chúng tôi nhìn thấy rồi. Trong nhà tôi đã có 3 đời đều không qua được 45 tuổi, cho nên tôi nghĩ điều này có lẽ là do di truyền. Ngày trước còn trẻ không hiểu những đạo lý này thì nói đó là di truyền, tôi tin vậy. Bản thân tôi đem thọ mạng của tôi định chắc là 45 tuổi, nghe được Phật pháp rồi cầu vãng sanh, 45 tuổi cầu sanh tịnh độ. Năm tôi 45 tuổi tôi đổ bệnh, một tháng sau liền khỏi bệnh. Tôi không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Lúc đó trong lòng tôi rất rõ, bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Mệnh đến rồi tìm họ làm gì nữa? Mệnh đến rồi thì tìm Phật A Di Đà mới đúng, không nên tìm bác sĩ nữa. Lúc đó đúng lúc tôi đang ở chùa Thập Phương Đại Giác giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng đến 1/3 thì bị ngã bệnh. Tôi liền biết được thọ mạng đã đến rồi. Sau khi khỏi bệnh liền tiếp tục giảng kinh. Đây là bản thân coi trong vận mệnh quá khứ khiếm khuyết điều gì thì bổ sung vào. Quá khứ không tu phước, Chư gia đại sư dạy tôi tu phước. Từ nhỏ tôi đối với những thứ tiền bạc đã không coi trọng, không để ở trong lòng. Chương gia đại sư bảo tôi, hoằng pháp lợi sanh vẫn không xa rời được tiền bạc. Nếu như quý vị không có phước báo, cũng không thể hoằng pháp lợi sanh. Quý vị chỉ có trí tuệ, không có phước báo. Ví dụ không có phước báo, quý vị giảng kinh, giảng rất hay, quý vị là một thầy giáo tốt, nhưng trường học người ta không cần quý vị, không mời quý vị cũng hết cách. Chúng ta mới hiểu được phước báo cũng rất quan trọng. Vậy cách tu như thế nào? Ngài liền nói với tôi, bố thí. Tài từ đâu mà có? Trong số có tài vật, kiếp trước bố thí tài sản nhiều, trong mạng mới có tài sản. Hiện tại trong mạng không có tài sản, vậy thì tôi bố thí, bổ sung cho nó. Bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy thì được sức khỏe trường thọ. Ngài dạy tôi tu 3 loại này, tức là gồm tài, pháp, vô úy, bố thí. Không có tiền, Ngài hỏi tôi, 1 hào có không? Tôi nói 1 hào thì được. 1 đồng có không? 1 đồng cũng được. Ông cứ từ 1 đồng, 1 hào mà bố thí. Phải luôn luôn có tâm bố thí, điều này rất quan trọng. Quý vị có tâm bố thí, yêu thích bố thí, tương lai trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, cần tiền của để dùng sẽ không bị thiếu thốn. Không dễ dàng gì. Tôi tu 60 năm rồi. Năm 26 tuổi học Phật, năm nay đã 85 tuổi, đã 60 năm. 60 năm mới nhìn thấy hiệu quả. Đây là hiệu quả hiển thị.